10. Sống sót qua cơn bão.
Nàng Savitri tin cậy Ramana. Nhưng hàng giờ đã trôi qua, và một lần nữa nàng đâm ra lo lắng về thời gian. Tâm trí nàng tràn ngập hình ảnh cơ thể cường tráng của chàng Satyavan đã trở nên lạnh cứng và vô tri với một cái nhìn của thần Yama. Nàng nghĩ, ta sẽ mất tất cả. Ramana quay sang nàng. Có phải là điều đó làm cho cô sợ hãi không? Dường như ông đọc được ý nghĩ của nàng không khó khăn gì. Tất nhiên rồi, Savitri đau khổ nói. Ramana chỉ về phía trước. Bên vệ đường là một ngôi đền thô sơ, ai đó đã dựng lên trong rừng. Những cành lá thông trên ban thờ che hình thần Vishnu. Biết rằng thần Vishnu là diện mạo duy trì sự sống của Thượng Đế, nàng chạy nhanh lên trước hái mấy bông hoa dại để dâng lên ban thờ. Nhất định đây là dấu hiệu, nàng nghĩ. Ramana dừng lại vì Savitri cúi đầu cầu khẩn thần Vishnu giúp đỡ nàng. Con sẽ làm bất cứ điều gì, nàng gian nài. Khi nàng ngước mắt lên, thì thần Vishnu thực sự đã đứng trước mặt nàng. Savitri kinh hoàng. Con sẽ làm bất cứ điều gì cho ta, nếu ta cứu chồng con chứ? Ngài hỏi, Savitri đáp, vâng, một cách nhiệt thành. Thế thì, hãy đi ra sông và mang nước về cho ta uống. Thần Vishnu nói. Savitri chạy ào ra làm điều được sai khiến. Không thấy Ramana đâu, nhưng nàng nhớ đã đi qua con sông và biết là nó ở đâu đây không xa. Quỳ xuống bên dòng sông, nàng đang băn khoăn không biết đựng nước vào đâu thì mắt chợt nhận ra bóng ai đó nữa bên bờ sông. Đó chính là Satyavan. Quá đỗi vui mừng, Savitri chạy về phía chàng, bật khóc nức nở. Satyavan ôm nàng và hỏi, có chuyện gì không hay vậy? Trong tiếng nấc, Savitri kể cho chàng hay về nguy hiểm gần kề. Vậy thì chúng ta không trở về nhà nữa, Satyavan tuyên bố. Chàng dịu dàng nắm lấy tay Savitri. Họ đi dọc theo bờ sông cho đến khi gặp một anh thuyền chài neo thuyền bên bờ sông. Anh thuyền chài chào hỏi họ thân mật và cho biết đã đánh cá xong. Anh ta chỉ ra một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Nhà tôi đó, anh thuyền chài nói. Satyavan nhanh chóng thỏa thuận sẽ trở thành người giúp việc của anh ta. Chàng và Savitri được chở ra đảo, nơi họ bắt đầu một cuộc sống mới. Savitri cực kỳ hạnh phúc vì sau vài ngày có vẻ như thần Yama không truy đuổi họ nữa. Chồng nàng học nghề đánh cá và họ sống hòa thuận bên nhau trên đảo. Năm tháng trôi qua, họ có hai đứa con là niềm vui tràn trề trong tim. Rồi đêm nọ, một cơn giông bão dữ dội đổ lên hòn đảo. Gió gào thét và mực nước sông dâng cao hơn bao giờ hết. Sáng ra, mọi thứ đều bị cuốn trôi sạch. Savitri thoát nạn vì nàng tự buộc mình vào cành cây bằng một sợi dây thừng. Khi mặt trời lên, nàng phát hiện ra chàng Satyavan, ngôi nhà của họ và lũ trẻ đã bị cuốn xuống sông hết. Nàng tìm thấy một con thuyền và chèo vào bờ, nhưng Savitri quá kiệt sức nên chỉ có thể nằm vật ra cát mà rên xiết. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có một cái bóng che lên, nàng ngước lên thấy thần Vishnu. Còn có nhớ nước cho ta uống không? Ngài hỏi. Savitri nhìn xuống và nàng ngạc nhiên phát hiện ra mình vẫn mặc chiếc sari như mấy ngày trước. Khi thần Vishnu lần đầu hiện ra với nàng, khi cúi mình lấy nước cho ngài, nàng thấy bóng mình vẫn trẻ như trước. Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng hoang mang hỏi. Thần Vishnu trả lời, đối với ta, không có thời gian bởi vì ta tồn tại bên ngoài cái chết. Thời gian là phạm vi của được và mất. Hễ con còn trong thời gian, thật là ảo tưởng nếu nghĩ rằng con có thể ngăn chặn mất mát. Đó chỉ là một từ khác của sự thay đổi thôi. Như vậy thì Satyavan có thể vẫn còn sống. Savitri reo lên, chàng có thể được cứu chăng? Thần Vishnu bắt đầu biến đi. Savitri muốn níu giữ hình ảnh của ngài, nhưng chỉ còn lại không khí. Khi quay vòng lại, nàng nhìn thấy Ramana đứng bên cạnh mình trên đường. Cô hãy xem, Ramana nói, mọi thứ cô sợ đánh mất đều không hiện thực. Cái chết không động được tới cái hiện thực, đó là quà tặng từ cái chết. Tôi không thấy như vậy, Savitri nói đầy thương cảm. Khi chết, cô buộc phải đánh mất mọi thứ, nhưng vài điều sẽ còn lại. Đó là linh hồn, nó hiện thực. Vì vậy, cô phải ăn mừng mất mát mới phải. Cảm bẫy của sự tồn tại có thể rơi mất bất cứ lúc nào. Cái tình túy sẽ mãi mãi còn lại. Và cái tình túy ấy chính là cô. Sự sống bên kia ranh giới. Cõi sau sự sống không chỉ là điều huyền bí phải giải quyết. Đó là cơ hội mở rộng cuộc sống sang bên kia ranh giới. Như các Rishi mô tả, chánh giác bắt đầu trong trạng thái tự do với ý thức thuần khiết và sau đó ghép từng lớp. Hết tầng này đến tầng khác đến khi đạt đến thế giới vật chất. Mỗi tầng bậc đều ở trong bạn. Tại mỗi khoảnh khắc đã cho bạn có thể đặt mình vào bất kỳ đâu. Sự lựa chọn ranh giới hoặc vô ranh giới chỉ là của riêng bạn. Như vậy, hành trình lên thiên đường hay xuống địa ngục xảy ra hàng ngày không phải là các khả năng xa xăm. Điều này thật khó được nhiều người chấp nhận bởi vì họ muốn có cái tôi cố định, đáng tin cậy sẽ mang lại sự ổn định cho một thế giới bấp bênh. Nhưng không hề có sự tách biệt giữa người quan sát và cái bị quan sát. Thế giới nội tại và ngoại tại thay đổi thường xuyên. Sau cái chết thì kinh nghiệm chuyển sang lãnh vực di diệu, hiện diện trong vô số phương án của nó. Nhưng chúng ta đã chạm vào các kinh nghiệm di diệu hàng ngày. Ở đây chúng ta áp dụng vài cái nhãn hiệu cho các cuộc hành trình vào thế giới di diệu. Giấc mơ, tưởng tượng, huyền thoại, nguyên mẫu, hiển linh, cái bóng, ý thức tập thể, các sinh linh siêu nhiên, thiên thần, quỷ sứ, thánh, bồ tát, thần linh, các cảnh tượng thiêng liêng, ham muốn và mơ ước, cảm hứng. Ở đâu đó trong danh sách này lạc vào mọi thứ mà các Rishi gọi là ý thức tràn đầy đối tượng di diệu. Bạn không thể nhìn thấy mình như một cá nhân hoàn chỉnh mà không đếm xỉa đến các thế giới phụ này. Chúng là nơi đến trong tương lai, nhưng cũng ở nơi đây và lúc này. Cái bóng có thể là một thuật ngữ không quen thuộc. Nó được dùng cho các thế lực giấu mặt gây ảnh hưởng đến chúng ta, dường như ngoài ý muốn của ta. Cái bóng tự kỷ trong tâm lý học trường phái Trung là tiềm thức nơi chúng ta tồn trữ những năng lượng đã trở thành phương án riêng của chúng ta về bóng tối. Cái ác, các sinh linh hổ thẹn hoặc thù địch, Thật khó tưởng tượng làm sao cái bóng có thể chiếm cùng một không gian như các sinh linh của ánh sáng là siêu nhiên và gồm các thần linh, thiên sứ. Chúng ta luôn bị cám dỗ để phân chia các vị trí riêng biệt cho chúng, nhưng không có sự phân chia thực thể trong vùng vi diệu, và vì thế không có ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, ánh sáng và bóng tối. Lối vào toàn bộ thế giới vi diệu luôn khai mở. Nếu bạn có thể tưởng tượng và chiêm bao, bạn cũng có khả năng thể nghiệm các linh hồn quá cố, các thiên sứ và thần linh. Như vậy, bước đi đầu tiên cho bất kỳ ai muốn vào các thế giới vi diệu của ý thức là rũ bỏ các quy tắc cứng nhắc về cái hiện thực và không hiện thực. Nhiều nền văn hóa nhìn thấy rào chắn giữa sống và chết có thể thẩm thấu. Chúng ta ngoan cố biến nó thành bức tường, và đằng sau sự ngoan cố này ẩn nấp một lô những nỗi sợ hãi không nói ra được. Chúng ta đánh đồng cả lĩnh vực vi diệu với phạm vi của cái chết. Điều này khác xa với thực tế. Con trai tôi chết khi nó mới có 22 tuổi. Một phụ nữ kể cho tôi cách đây không lâu vì một khối u não, và tôi ở nhà hôm nó qua đời. Cùng với tôi còn có chị gái nó và cô vợ mới của nó. Tom chết nhẹ nhàng, và chiều hôm đó ba người đàn bà chúng tôi thức khuya nói chuyện về nó. Chúng tôi phải nói chuyện quá muộn, vì vậy cùng ngủ thiếp đi bên bếp lửa. Sáng hôm sau, vợ Tom rất phấn khích và kể lại cho chúng tôi hay rằng Tom hiện ra trong mơ và cam đoan là nó ổn cả. Chị gái nó thốt ra rằng Tom cũng đến trong giấc mơ của mình và nói những điều y hệt như vậy. Chúng tôi cảm thấy Tom hiện diện rất sinh động đến mức tưởng chừng không phải là giấc mơ mà thực sự là nó. Trong ví dụ này, có người nhìn thấy cái chung xuyên suốt các cấp của thế giới vi diệu, những giấc mơ, các linh hồn người quá cố và ý thức tập thể. Trong trường hợp này, tập thể có nghĩa là nhận thức được chia sẻ giữa ba người, mặc dù thuật ngữ này có thể mở rộng hơn nhiều. Kiểu phối hợp này thông thường hơn là ta tưởng. Ranh giới rốt cuộc cũng là tùy tiện. Einstein có uy danh dựa trên tư duy logic tuyên bố rằng phôi thai của thuyết tương đối được hình thành trong đầu ông khi đang ngủ trưa. Chúng ta sẽ gọi đó là giấc mơ, hình ảnh hay là cảm hứng. Chúng ta sẽ gọi cam đoan của Tom với gia đình là hiện thực hay ảo ảnh, sự kích thích hay đơn giản là phóng chiếu của nỗi đau khổ cần được giải tỏa. Phân cấp thế giới vi diệu là một kế hoạch các Rishi Veda đặt ra cho mình. Đi sâu hơn vào diễn giải của họ, chúng ta bắt đầu có thể điều khiển cấp hiện thực gần linh hồn nhất này. Chúng ta đã mon men đến bên lề của sự bất hủ. Mặc dù chưa hoàn toàn là vĩnh hằng, nhưng cũng không bị ràng buộc bởi không gian và thời gian.
Năm Kosa.
Các kinh nghiệm cận tử, Phật giáo Tây Tạng, kinh Khải Huyền đều nhất trí ở một điều: khi chết, trông chúng ta sẽ đẹp. Cái kim thân của Bodo Tây Tạng và cơ thể hoàn hảo hồi sinh từ phần mộ vào ngày phán xét đều không bị thời gian và sự mục rửa động tới. Khi linh hồn người quá cố đến thăm người sống trong giấc mơ, họ hiển hiện trong thời gian hoàng kim của cuộc sống, thường khoảng 30 tuổi hơn là như đứa trẻ hay bóng ma vô xác. Đức bà Đồng Trinh hiển linh chẳng bao giờ dưới dáng vẻ như một bà lão, mà là người phụ nữ trẻ yêu kiều tỏa hào quang. Mặt khác, trong các câu chuyện cận tử về địa ngục, hiếm thấy hơn là đi vào ánh sáng nhiều. Kẻ bị nguyền rủa chẳng bao giờ nhìn trẻ trung và khỏe mạnh cả. Họ già cả, khô héo, ốm yếu, sẹo chằn, méo mó hoặc khốn khổ cùng lúc. Các hình ảnh của phần thưởng hay sự trừng phạt hoàn toàn trái ngược. Các Rishi không thỏa mãn với những hình ảnh đơn giản, lý tưởng hóa như thế. Coi cả thế giới vi diệu là phóng chiếu của ý thức, họ tập trung vào Kosha hay là sự phân chia của ý thức thuần khiết. Kosha dịch ra có nghĩa là cái bao, tầng lớp hay vỏ bọc, nhưng dễ tưởng tượng nhất là nghĩ ý thức thuần khiết nhất như một điểm khoác năm cái thân xung quanh mình giống các lớp củ hành tây. Người ta còn có thể tư duy dựa theo rung động di chuyển từ thấp nhất đến cao nhất. Năm lớp vỏ như sau. 1. Cơ thể. 2. Khí, hơi thở tinh tế hay năng lượng sống. 3. Tâm trí. 4. Bản kỷ và trí tuệ. 5. Phúc thân. Năm kosha hoạt động cộng hưởng cho phép trưởng thành đến bản ngã, hay chính xác hơn là hệ thống bản ngã. Bạn và tôi cũng là nhiều lớp, bởi vì chúng ta không tách rời khỏi năm kosha của mình. Thực tế là mỗi tầng có quy tắc riêng của mình, cung cấp cho chúng ta cấu trúc của thế giới vi diệu. Cõi sau sự sống là hành trình chỉ trong nghĩa như một giấc mơ. Trong cả hai trường hợp, chúng ta rút sự chú ý khỏi một kosha và đặt nó vào cái khác. Cuộc du hành của chúng ta vẫn là bên trong hệ thống bản ngã. Kosha có thể chia sẻ, vũ trụ cũng có các tầng lớp của nó. Ví dụ, việc thể nghiệm một thiên thần hay một vong linh có thể thực hiện được là nhờ vô số thế hệ giúp đỡ tạo nên thế giới phụ đó. Hiện thực cùng chia sẻ không hề huyền bí. Bạn cho rằng thân thể bạn là của mình độc nhất, nhưng thậm chí nó cũng chia sẻ được. Không khí chúng ta hít thở hôm nay chứa hàng triệu nguyên tử oxy mấy hôm trước được thở ra ở Trung Quốc chẳng hạn. Bạn hấp thu những ý tưởng trôi nổi trong các phương tiện thông tin đại chúng, và tại thời điểm bạn có thể có cảm hứng chỉ để phát hiện ra còn ai đó nữa đồng thời có ý tưởng y hệt. Là một nhà văn, tôi quen thuộc đến tội nghiệp với tình cảnh khi một cuốn sách xuất sắc hoặc ý tưởng bản thảo bị hai hoặc ba nhà văn khác dùng trước trong một vài ngày sau. Như vậy, tương tự như củ hành tây, có cấu trúc tầng lớp bị sụp đổ tại một điểm nhất định. Kosha không phải là sở hữu của ai cả. Nó là một phạm vi năng động với các quy luật và kinh nghiệm của riêng mình. Một phạm vi chúng ta có thể đi vào một mình hoặc cùng người khác. Anamaya Kosha, cơ thể. Cơ thể là khía cạnh độc lập nhất của hệ thống bản ngã. Khi sinh ra, đại đa số trẻ em rất giống nhau về phương diện cơ thể, nhưng ở tuổi 70 thì xác suất cơ thể của hai người nào đó dù chỉ cần hơi giống nhau là bằng không. Thời gian khiến cho chúng ta trở nên độc đáo. Thực tế vật chất này cắt nghĩa vô số những phân chia trong thế giới, như người ta đấu tranh giành phần thực phẩm, tiền bạc, của cải và địa vị của mình. Họ muốn hoàn thiện trạng thái sức khỏe của cơ thể, tăng cường sức quyến rũ và vẻ đẹp của nó, bảo vệ nó khỏi bệnh tật và cái chết. Ở cấp này, ý thức một số là sinh vật, nó hoạt động âm thầm không tiếng nói vì nó tổ chức muôn vàn chức năng của cơ thể. Nhưng thậm chí ở đây, nếu chúng ta nhìn vào điều xảy ra ở cấp tế bào, hóa ra là ý thức vượt quá ranh giới. Các tế bào hợp tác giao tiếp, trao đổi chức năng, thực hiện các hành vi hy sinh, giữ cân bằng, theo dõi môi trường, thích nghi, thay đổi và biết rằng chúng sống sót bởi là một phần của một tổng thể lớn hơn. Mỗi kosha đồng thời bộc lộ cái tổng thể và riêng biệt. Nếu chúng ta nhìn Anamaya Kosha như thế giới vật chất, hiển nhiên rằng những cơ thể của chúng ta tách rời nhau, khiến chúng ta riêng biệt và tăng thêm ảo giác rằng chúng ta phải đấu tranh và cạnh tranh với mọi cơ thể riêng biệt khác. Nhưng kosha này đưa chúng ta đến gần tổng thể hơn thông qua sự hợp tác, sự an toàn thân thể trong các nhóm xã hội và những ham muốn về thức ăn, nơi trú ngụ, tình dục và tiện nghi vật chất có thể chia sẻ. Pranamaya Kosha, khí, hơi thở vi diệu hay năng lượng sống. khí, prana có nghĩa là sinh khí. Với cá thể, khí là hơi thở duy trì sự sống bằng cách nhịp nhàng nối ta với tự nhiên. Chúng ta hít vào mọi thứ cần thiết để sống, rồi thở ngược trở ra, nơi nó sẽ lại được cần tới. Không có từ tương tự cho khí trong văn hóa phương Tây ngoài một truyền thống gọi là chủ nghĩa sức sống tập trung vào năng lượng sống. Bất kể cái tên bạn dành cho nó, đó là một khả năng vi diệu, lưu chuyển, duy trì cơ thể. Ở cấp này, ý thức là sức mạnh liên kết, giữ tự nhiên nguyên vẹn. Loài người thừa nhận rằng chúng ta thống nhất với mọi sinh vật sống. Ý thức không nhận thức được các cấp sự sống cao hơn hay thấp hơn. Nó sắp đặt các đa dạng vào một thể thống nhất. Khi bạn cảm thấy được kết nối với các hình thái sự sống bao hàm trong hệ sinh thái, các con vật nuôi, một cái cây có bóng mát, trăng tròn, mưa bão, bạn đang cảm thấy dòng chảy của sức sống liên kết tự nhiên với nhau. Khi bạn nhận thức được khả năng lạ thường gắn chặt các tế bào trong cơ thể, không thể nào nói, tôi sở hữu nó được nữa. Bạn không thể sở hữu sự sống của mình, nhưng cũng không thể giúp đỡ gì ngoài việc nằm trong trung tâm của nó. Tuy vậy, ở cấp này, sự chia cách có vẻ vẫn trội ác tổng thể. Chính vì thế loài người vẫn tiếp tục tàn phá hệ sinh thái mà không hiểu rằng họ đang hủy diệt một phần chính hệ thống bản ngã của họ. Cô sa này giữ chúng ta riêng rẽ thông qua tình trạng mất cân bằng, hệ sinh thái bị phá vỡ, ô nhiễm môi trường và dân số thành thị quá đông. Cô sa này đưa chúng ta lại gần tổng thể hơn thông qua sức sống, sự tương đồng với các sinh vật sống khác, sự cân bằng của hệ sinh thái và đồng cảm. Mano Maya Kosa, tâm trí. Gốc rễ của tâm trí là ý nghĩ và tư tưởng cá thể. Bạn biết bạn là ai bởi điều bạn nghĩ. Đây là cấp nơi bạn xử lý các dữ kiện thô của thế giới và biến nó thành có ý nghĩa. Tâm trí bao gồm cảm xúc, cảm giác, ký ức và các hoạt động não khác. Các Rishi hiểu rằng tâm trí được tổ chức trong thân thể vô hình của nó. Thân thể của ký ức và niềm tin cá nhân mà chúng ta giữ gìn cho khỏi hư hỏng cũng dữ dội như bảo vệ các cơ thể vật chất của mình. Ở cấp này, ý thức thấy nó trong cuộc chơi nơi vũ trụ không có giới hạn, bởi vì tâm trí có thể bay đến bất kỳ nơi nào, tưởng tượng ra bất kỳ điều gì. Tâm trí bạn tự do lý giải thế giới bằng mọi cách nó muốn, và rất không may là vài cách trong số đó bao gồm sự dốt nát của cái tôi. Không thể hạn chế tâm trí, nhưng nhiều người lại sợ quà tặng tự do của nó. Ở cấp này chúng ta chống lại các giới hạn tự đặt ra của tín ngưỡng, nỗi sợ hãi và định kiến. Những xiềng xích tâm rèn của Blake tạo ra chia sẻ và trầm uất cả ở nơi không có gì tồn tại. Tâm trí có tính tập thể hơn là cá thể. Tôi có thể nói tâm trí tôi ngụ ý các ý nghĩ và ký ức riêng của tôi, nhưng 90% ý nghĩ của chúng ta được góp nhặt từ xã hội và nhiều đài phát của nó. Rất nhiều ký ức được chia sẻ và chính sản phẩm của ý nghĩ, ngôn ngữ là một sáng tạo tập thể. Vì vậy các Rishi nói tâm trí là cô sa đầu tiên nơi tổng thể lấn trội sự chia cách. Cô sa này đưa chúng ta đến gần cái tổng thể hơn thông qua lòng tin, điều kiện xã hội, tôn giáo, quan điểm hấp thu và các giá trị chung được chia sẻ. Cô sa này giữ chúng ta riêng rẽ thông qua những niềm tin chia sẻ về chính trị, tôn giáo, định kiến, cách nghĩ chúng ta chống lại chúng nó, chủ nghĩa chủng tộc và các giới hạn tâm trí tùy tiện được tạo ra bởi nỗi sợ hãi và hằn thù. Vigyan Maya Kosa, bản kỹ và trí tuệ. Đây là cấp của đặc tính lấn trội bởi tôi với tôi và của tôi. Xã hội đặt giá trị tích cực lên ai đó, có động cơ vị kỷ và quyết tâm thành đạt. Nhưng trong dòng tâm linh, uy danh của bản kỷ thấp. Những người tìm kiếm tâm linh thường cảm thấy có nghĩa vụ diệt kỷ và kiểm soát các cơn kích động của nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn cái tôi không có định kiến chống lại bản kỷ, cấp này của bản kỷ khiến sự đồng nhất tồn tại, không phải mọi ngoại vật mà bản kỷ tìm kiếm đều khiến chúng ta đeo đuổi. Đồng nhất không phải là một cái bản trống trơn lâu dài. Nó sẽ chứa những sự gắn bó và các liên tưởng phụ thuộc vào thứ chúng ta chọn để đồng nhất. Vigyan Maya Kosa là cấp nơi truyền thuyết và nguyên mẫu hoạt động cho chúng ta các câu chuyện và hình mẫu để đồng nhất. Các vị thần làm cạn kiệt những ham muốn, những kiếm tìm, chiến tranh và tình yêu nguyên thủy của chúng ta. Bản kỷ cung cấp cho chúng ta kiến thức về sự đồng nhất của mình, điều mà nó hàm ý trở thành con người. Tôi không thể biết tôi là ai nếu thiếu gia đình và xã hội. Ở cấp này, ý thức tự tập trung đưa tới một tiêu điểm nhờ vào cái tôi. Không có gì là toàn diện, thế nhưng bản kỷ chia rẽ chúng ta khi tham vọng của một cá nhân va chạm với tham vọng của cá nhân khác. Để công bằng, sự va chạm này phát triển trong tâm trí, không phải trong chính bản kỷ. Khi chúng ta nói bản kỷ, chúng ta thường có ý là cái bản kỷ cá nhân chất chứa những ham muốn, ước mơ, niềm tin, sự thích thú và ghét bỏ mang tính cá thể. Vigyan gần giới thống nhất hơn điều đó. Ở cấp này, cái tổng thể trội ác, cái chia sẻ, như có thể thấy trong các truyền thuyết và nguyên mẫu được chia sẻ của thế giới. Cô Sa này đưa chúng ta lại gần cái tổng thể hơn thông qua cảm giác của một nhân tính. Những cuộc tìm kiếm anh hùng, các cuộc thám hiểm huyền thoại và nhu cầu được tôn trọng nhân phẩm và giá trị nội tại. Cô Sa này giữ chúng ta riêng rẽ bằng sự ghét bỏ cá nhân, khát vọng tách rời, cô đơn và các cảm xúc trầm uất làm tăng nỗi hổ thẹn và tội lỗi. Anandamaya Kosa, phúc thân. Đối với các Rishi thì phúc lạc lớn hơn cảm giác cuồng hỷ. Đó là sự rung động cơ bản hay là tiếng ồn của vũ trụ, trạng thái nền tảng nơi mọi sự đa dạng bắt nguồn. Có thể hình dung ra một cõi sau sự sống, nơi không còn ai có thân thể, nơi không có nhu cầu của hơi thở, nơi tâm trí không xử lý dữ kiện nữa, nhưng cần phải có một cảm giác mờ nhạt của cả bản kỷ và phúc lạc. Bản kỷ nói, điều này xảy ra cho tôi. Phúc lạc nói, tôi cảm thấy tia lửa sáng tạo. Ananda là khả năng để sáng tạo bộc lộ và hễ khi bạn còn trú ngụ trong phúc thân, phúc lạc là thể nghiệm mạnh mẽ năng động, chứ không chỉ là tiềm năng. Ở cấp này, ý thức là niềm vui của tồn tại. Thay vì tập trung vào điều gì đó trong thế giới ngoại tại, sự chú ý của ta nghỉ ngơi nơi sự hiện diện siêu nhiên được mô tả như là một ánh sáng vàng tràn ngập từng mảnh nhỏ của tự nhiên. Trong phúc lạc, bạn cảm nhận được sự chia sẻ chỉ là tấm khăn mỏng. Đằng sau tấm khăn mỏng này, ánh sáng của ý thức thuần khiết chiếu rọi. Các bài luyện, cầu nguyện làm tăng tri giác niềm vui có thể đạt đến chiều sâu như mức độ của sự cuồng hỷ. Nhưng chính phúc lạc rất xa vời với cảm giác hạnh phúc hay thậm chí niềm vui, mặc dù trong hình thức pha loãng, nó có thể được thể nghiệm như cả hai. Đó là sự kết nối, rung động, cho phép ý thức thuần khiết đi vào sáng tạo. Cô Sa này vén mở tổng thể một cách toàn diện thông qua tình yêu, niềm vui và cuồng hỷ, khiến cho sự chia sẻ không còn chút hấp dẫn nào. Một người có thể nói Anandamaya Kosa là tồn tại thuần túy được trộn với chỉ một cái chạm của tính cá thể vừa đủ để cho phép ai đó sống trong hình thái vật chất và hình thái bất kỳ của cõi sau sự sống. Không có cái vỏ bọc mong manh tơ nhện này, bạn sẽ hòa tan vào tồn tại và trở thành chính phúc lạc không có người thể nghiệm. Không khó khăn gì để nhìn thấy chính bạn trong hệ quy chiếu đa chiều một khi các cô sa đã được miêu tả. Chiều quy chiếu vật chất chứa đựng hành động. Bạn sống ở nơi này khi bạn còn thấy mình như một cơ thể riêng biệt trong thời gian và không gian. Chiều quy chiếu khí kết nối bạn với các sinh vật sống khác. Bạn sống nơi đây khi bạn thấy mình như một phần của mạng lưới sự sống, một sáng tạo của tự nhiên. Chiều quy chiếu tâm trí, tổ chức hiện thực thông qua ý nghĩ. Bạn sống nơi đây khi bạn thấy mình như là tổng của các ý nghĩ, ham muốn, mơ ước, hy vọng và sợ hãi. Chiều quy chiếu bản kỷ, xác định nhận dạng độc đáo của bạn. Bạn sống nơi đây khi bạn thấy mình theo nghĩa tôi của tôi. Chiều quy chiếu phúc lạc, đạt được sự thỏa mãn tối đa thông qua tình yêu và niềm vui. Bạn sống ở đây khi bạn thấy mình gắn bó với mọi vật thông qua sức mạnh của yêu thương, hoặc khi bạn không có cảm giác nào khác ngoài cuồng hỷ. Thế nhưng làm cho các chiều quy chiếu này gần gũi hơn không có nghĩa là tự động gộp chúng lại với nhau. Mỗi cô sa như chúng ta thấy có thể lôi kéo bạn vào gần cái tổng thể hơn, hoặc làm tăng khuynh hướng chia rẽ và riêng biệt. Các Rishi coi tổng thể là một hiện thực duy nhất, so với nó mọi thể nghiệm riêng rẽ đều chỉ là giấc mơ. Mục tiêu của cuộc sống là tìm sự thống nhất hay là yoga, và họ nói điều này có thể thực hiện được bằng cách tập trung vào mỗi cô sa. Xác thân. Yoga sử dụng các tư thế cơ thể gọi là asana, kết hợp sự cân bằng, sức mạnh và nhận thức cơ thể để đưa ta tới ý thức vật chất. Khí thân. Yoga sử dụng các bài tập thở nhẹ nhàng có nhận thức khí công để đưa ta tới ý thức của dòng khí chảy. Tâm thân. Yoga sử dụng toàn bộ lĩnh vực của sự phân biệt Viveka để đưa ta tới ý thức về cách tâm trí hoạt động. Vì vậy, Manomaya Kosha là cấp tiến hóa trong ý thức cả cho bạn và tôi và cho nhân loại nói chung. Chúng ta và các hốc cá thể trong ý thức tập thể ra và như một cơn sóng của tiến hóa tràn qua nhân loại. Mỗi người trong chúng ta có thể quyết định đón con sóng hoặc bỏ qua nó, hòa nhập với nó hoặc là chống lại nó. Bản kỷ. Yoga sử dụng sự chú tâm trong mọi hình thức khác nhau của nó như suy tưởng và thiền định Dhyana để mang người ta tới ý thức của cái tôi tồn tại là cơ sở của mọi thể nghiệm. Phúc thân. Yoga sử dụng các khoảng thời gian kéo dài trong trạng thái tĩnh lặng sâu sắc định Samadhi để đưa các rung động phúc lạc vi diệu lên bề mặt của tâm trí, khiến người ta lĩnh hội được âm O của vũ trụ hiện diện trong mọi thể nghiệm. Tôi vẽ rất phát qua đường viền của yoga như một cách sống, nhưng không thể chờ đợi ở một con người hiện đại điển hình sự thay đổi đột ngột, lòng trung thành một cách mạnh mẽ như vậy. Điều này làm cho cái sau trong cõi sau sự sống quá xa xôi để làm việc với nó. Chúng ta cần phải sáng tạo ra nhiều thống nhất trong cái bây giờ. Yoga không có sự định chỉ của riêng Ấn Độ hay chỉ thuộc về thời kỳ cổ đại, nhưng rất đáng tiếc đó là cách các vật bay hơi đi để chúng ta lại với sự thử thách mới. Làm thế nào để hiểu một thực tế rằng chúng ta sống trong năm thế giới và sử dụng nó xác định lại cuộc sống như một tổng thể? Ở nhà một cách có ý thức. Bạn và tôi dường như sống chủ yếu trong thế giới vật chất, nhưng nhận thức của chúng ta bắt đầu từ ý thức thuần khiết và chúng ta du hành tới cuộc sống này, từng lớp, qua các chiều quy chiếu khác nhau, mỗi cái cho chúng ta cảm giác mới về tự ngã. Chúng ta sở hữu toàn bộ hệ thống bản ngã. Các Rishi nghiên cứu hệ thống này và đi đến các kết luận. Ý thức thuần khiết luôn hiện diện trong mọi vật, bất kể nó chiếm cứ thế giới nào và có hình thức nào. Thế giới vật chất có ít số lượng ý thức thuần khiết nhất bởi vì nó bị các vật thể và ảo ảnh của sự chia tách thống trị. Bạn tới càng gần ý thức thuần khiết thì nó càng trở nên mãnh liệt. Thay đổi ý thức của một người ở cấp vi diệu sẽ làm thay đổi trong tất cả các kosha cùng một lúc. Nếu tuân theo các nguyên tắc này, chúng ta có thể đạt đến quyền làm chủ như các thánh nhân được thụ hưởng, hay ít nhất là được chia sẻ công bằng. Tôi đã nêu ý kiến trên Internet về việc này, nói rằng cuộc sống của một con người dựa vào ý thức là con đường tốt nhất để làm chủ thế giới vật chất. Tuy nhiên, những người trả lời tương đối hoài nghi. Thật vậy, nhiều người nói, hãy nói chuyện về ý thức như ông muốn, nhưng chúng ta cần phải bắt người ta chấm dứt hủy hoại hành tinh. Hoặc, ý thức dù rất hay và tốt, nhưng nó không chấm dứt được chiến tranh và chủ nghĩa khủng bố. Hoặc, chút may mắn khi sử dụng ý thức làm dừng một viên đạn nhé. Nói cách khác, họ đặt cô sa vật chất lên đầu, cho rằng các vật thể chỉ có thể bị ảnh hưởng bởi hành động trực tiếp. Làm thế nào một người có thể kiểm chứng rằng cách thay đổi hiện thực tốt nhất là thông qua ý thức? Trên phương diện vật chất, hành động có vẻ như tách rời ý thức. Khái niệm Phật giáo về vô vi có vẻ hơi thần bí, cho đến khi bạn nhận thức được rằng nó có nghĩa là hành động trong ý thức. Hành động trong ý thức có nhiều hình thái. Sự chống đối thụ động của Gandhi là một hình thức vô vi xuất chúng, có hiệu ứng to lớn lên ý thức. Nó chấm dứt cả một thời đại lịch sử. Các ý tưởng hùng mạnh cũng trong ý thức, và không thể nghi ngờ rằng chúng đã thay đổi thế giới, từ sự phát minh ra dân chủ của người Hy Lạp đến các lý thuyết tương đối hiện đại. Khi di chuyển về cô sa vi diệu, mọi hành vi xảy ra trong ý thức. Hãy cho phép tôi đơn giản hóa sự việc bằng cách đưa ra các giả thiết về hành vi trong mỗi một trong năm cô sa. Anamaya cô sa, xác thân, chăm chút và kính trọng cơ thể bạn, đánh giá cao khả năng trí óc nội tại kỳ diệu, không sợ nó hoặc phá hoại nó bằng độc tố. Hãy dành thời gian thực sự ở trong cơ thể mình, đưa nó ra ngoài và để nó chơi. Pranamaya kosa, khí thân. Hãy đi vào tự nhiên và đắm chìm trong cảm giác bạn đang ở nhà. Hãy tôn trọng và chăm chút hệ sinh thái. Đừng làm hại các sinh vật sống khác. Hãy nhìn tự nhiên không sợ sệt hay thù địch. Kính trọng sự sống là chìa khóa nơi đây. Manomaya kosa, tâm thân. Phát triển các tác dụng tích cực của tâm trí. Đọc và đánh giá cao cái đẹp đẽ nhất trong biểu hiện nhân tính. Hãy nhận thức rằng bạn là tổng thể và cho phép tư tưởng giúp đỡ tổng thể vượt qua chia rẽ. Hãy ngăn chặn lại cách nghĩ ta chống lại chúng. Kiểm tra phản ứng tự động của bạn và các niềm tin trao tay. Hãy tìm mọi cơ hội để chào đón các tín hiệu từ bản ngã tối cao của bạn. Vigan Maya Kosa, kỹ thân. Hãy tìm một hình ảnh, tiếp tục tìm kiếm, đưa mình vào hình thức trưởng thành cao hơn. Tìm kiếm cách tiến hóa cá nhân, ca ngợi các truyền thống tâm linh vô bờ và sự thông thái, tạo nên văn hóa hợp nhất. Hãy có nhân tính hết mức ở mọi nơi, tuân theo nguyên lý thế giới là gia đình tôi. Anadamaya kosa, phúc thân. Phát triển sự rèn luyện của mình để siêu việt và tìm thấy phúc lạc. Bạn đã biết câu nói, hãy phục tùng phúc lạ của mình. Giờ đây, hãy tập luyện thông qua cái gọi là bài tập sống alpha như thiền định và thư giãn sâu. Hãy dâng hiến mình cho sự tìm kiếm samadhi, định, sự im lặng của nhận thức sâu, thể nghiệm sự tồn tại của mình như lý do tồn tại ở đây.